Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 19 tháng 11, trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ nhất Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 viếng thăm Cộng hòa Benin. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa. Sau đó, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 12. Xin cho các dân tộc trên trái đất lớn lên trong sự hòa hợp hòa bình qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt tường thuật ngày thứ nhất Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, viếng thăm Cộng hòa Benin.
Kính thưa quý vị thính giả, 2 năm 8 tháng sau cuộc viếng thăm đầu tiên tại Phi Châu, hôm qua 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên đường trở lại đại lục này để viếng thăm trong 3 ngày cho đến chiều Chủ nhật 20 tháng 11. Lần trước, hồi tháng 3 năm 2009, Ngài đến nước Cameroon để trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các giám mục. Lần này, Ngài đến Benin để ký và công bố kết quả của công nghị giám mục ấy, tức là tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 về đề tài Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Một trong những lý do Đức Thánh Cha chọn nước Benin để viếng thăm trong chuyến tông du thứ 22 tại hải ngoại là vì giáo hội tại đây đang mừng kỷ niệm 150 năm truyền giáo với chủ đề Hỡi người thừa kế về xây dựng tương lai, Kitô hữu, hãy tường trình về niềm hy vọng nơi bạn. Huy hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng đầy ý nghĩa. Đó là đại lục Phi Châu được diễn tả dưới hình một con chim bồ câu màu xanh dương đậm, biểu tượng hòa bình, đang hướng nhìn về hướng đông. Trên hình đại lục có vẻ thánh giá màu vàng và hình nước Benin màu trắng, tượng trưng màu cờ tòa thánh. Sau cùng là hình ba cầu vồng màu xanh lá cây, màu vàng và đỏ, là màu cờ nước Benin, trên đó có ghi ba chữ hòa giải, công lý và hòa bình, phản ánh chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Vatican tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma. Tại đây, Ngài được tân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, chào đón và tiễn biệt. Ngoài ra có các chức sắc đạo đời của giáo hội địa phương. Trong số 30 vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, đặc biệt có 3 vị Hồng Y và một giám mục Phi Châu tại Tòa Thánh, trong đó có Đức Hồng Y Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatoriale, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình. Đặc biệt có Đức Cha Barthélemy Adukunu, người Benin, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và cũng là một cựu sinh viên của Đức Hồng Y Ratzinger, đương kim giáo hoàng. Chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng cùng với 50 ký giả cất cánh lúc 9 giờ 15 phút trực chỉ phi trường Cotonou ở mạn Nam.
Cotonou là thành phố lớn nhất của Benin với 8.000 dân cư và là nơi có các trụ sở của chính quyền quốc gia, tuy không phải là thủ đô. Cộng hòa Benin là một nước nhỏ và nghèo, xưa kia được gọi là nước Dahomey, rộng gần 113.000 cây số vuông, bằng 1/3 Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 9.400.000 người, với thủ đô là Porto Novo. Nhưng trụ sở của chính phủ và các tổ chức chính đặt tại Cotonou, thành phố lớn nhất nước. Benin được độc lập từ năm 1960, và tiếp theo đó là thời kỳ xáo trộn với nhiều vụ đảo chánh, rồi tới chế độ Marxist của Marcel Kereko. Cuối thập niên 1980, Kereko quyết định từ bỏ chế độ Marxist và dân chủ đa đảng. Trong tiến trình này có sự đóng góp quan trọng của giáo hội Công giáo. Danh hiệu Benin được chọn làm tên chính thức của quốc gia này từ năm 1975. Tại đây có khoảng 40 bộ tộc khác nhau. Trong số này, bộ tộc Phong là đông nhất, chiếm 40% dân số toàn quốc. Phần lớn các bộ tộc này có ngôn ngữ riêng, trong khi tiếng Pháp được sử dụng như tiếng chính thức và thường được dân chúng tại các thành phố và vùng phụ cận sử dụng. Các tín hiệu Công giáo chiếm 34% dân số, tức là gần 3 triệu người, Hồi giáo 24%, Tin lành 5%, trong khi các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu chiếm 29%. Giáo hội tại đây được chia làm 10 giáo phận với 338 giáo xứ do 810 linh mục phụ trách. Trong số này có 684 linh mục giáo phận. Ngoài ra có 1.250 nữ tu, 500 đại chúng sinh. Tin mừng được truyền giảng tại Benin cách đây 150 năm, tức là từ ngày 18 tháng 4 năm 1861. Cha Francisco Fernandez người Tây Ban Nha cùng với cha Francesco Borghero, người Italia, cả hai thuộc dòng thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, đổ bộ lên Audat, hai vị được ủy thác nhiệm vụ thành lập giáo hạt đại diện tông tòa Dahomey. Dịp kỷ niệm này đã được cử hành trọng thể tại thành phố Audat, với sự tham dự của đại diện 10 giáo phần toàn quốc, các giám mục và hơn 400 linh mục, đông đảo các giáo lý viên và giáo dân dấn thân. Tổng thống Boni Yayi cũng hiện diện tại buổi lễ.
Trên chuyến bay dài 6 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các ký giả tháp tùng và như thường lệ, Ngài trả lời một số câu hỏi của họ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã giới thiệu họ với Đức Thánh Cha và cho biết có lối 1.000 ký giả khác đang hiện diện tại trung tâm báo chí ở Cotonou để theo dõi và tường thuật về chuyến viếng thăm này. Trong số 5 câu hỏi được trả lời có câu, đâu là sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn gửi đến các vị hữu trách chính trị của Phi Châu, và đâu là sự đóng góp đặc thù mà giáo hội có thể mang lại cho sự kiến tạo một nền hòa bình lâu dài tại đại lục này? Đức Thánh Cha đáp, sứ điệp đó ở trong tông huấn mà tôi sẽ trao cho giáo hội tại Phi Châu. Tôi không thể tóm tắt ở đây lúc này trong vài lời. Quả thực là đã có bao nhiêu hội nghị quốc tế về Phi Châu, về tình huynh đệ đại đồng. Người ta nói những điều tốt đẹp, và đôi khi người ta cũng thực hiện những điều thực sự là tốt. Chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Nhưng chắc chắn là những lời nói lớn thì vẫn nhiều hơn, những ý hướng và ý muốn thì lớn hơn là sự thực hiện. Và chúng ta phải tự hỏi tại sao thực tại không đi theo lời nói và ý hướng. Tôi thấy rằng có một yếu tố cơ bản là điều này, sự canh tân, tình huynh đệ đại đồng, đòi phải có sự từ bỏ, đòi phải đi xa hơn sự ích kỷ và sống cho người khác nữa. Và điều này nói thì dễ nhưng khó thực hiện. Con người sâu tội nguyên tổ, muốn được chính mình, muốn sở hữu sự sống và không muốn trao ban sự sống. Khi có thì họ muốn giữ lấy. Nhưng với não trạng như thế, với tâm thức không muốn cho đi nhưng chỉ muốn sở hữu, thì dĩ nhiên những ý hướng lớn không thể hữu hiệu. Và chỉ khi nào với tình yêu, với sự nhận biết một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta đạt tới điểm mà chúng ta dám mất mạng sống, dám hiến thân, vì chúng ta biết chính nhờ vậy mà chúng ta đạt được chính mình. Vì thế, những chi tiết ở trong tông huấn có liên hệ tới lập trường căn bản. Theo đó, khi yêu Chúa và ở trong tình bạn với Thiên Chúa, thì cả chúng ta cũng có thể dám trao ban, chứ không phải chỉ sở hữu mà thôi. Chúng ta có thể từ bỏ, sống cho tha nhân, mất mạng sống mình, với xác tín chắc chắn chúng ta có thể đạt được chính mình.
Một câu hỏi khác, trong diện văn khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu ở Roma, Đức Thánh Cha đã nói về Phi Châu như buồng phổi tinh thần lớn của nhân loại đang bị khủng hoảng về đức tin và đức cậy. Nhưng khi nghĩ đến các vấn đề lớn của Phi Châu, nhận định trên đây của Đức Thánh Cha thật là điều gây ngỡ ngàng. Vậy theo nghĩa nào đó, Đức Giáo Hoàng nghĩ rằng từ Phi Châu có thể có niềm tin và đức cậy cho thế giới. Đức Giáo Hoàng có nghĩ đến vai trò của Phi Châu cả trong việc truyền giảng tin mừng cho phần còn lại của thế giới không? Đức Thánh Cha đáp, dĩ nhiên là Phi Châu có những vấn đề và khó khăn lớn, toàn thể nhân loại cũng có những khó khăn lớn. Nếu tôi nghĩ lại thời còn trẻ, đó là một thế giới rất khác với thế giới ngày nay, mà đôi khi tôi nghĩ là mình đang sống trong một hành tinh khác so với thế giới khi tôi còn trẻ. Nhân loại ngày nay ở trong một tiến trình ngày càng tiến triển mau lẹ hơn. Đối với Phi Châu, tiến trình này trong 50-60 năm qua, từ khi được độc lập, thời hầu thực dân, cho đến ngày nay là một tiến trình cam go, nhiều đòi hỏi và dĩ nhiên rất nhiều khó khăn, với nhiều vấn đề chưa khắc phục được. Tuy nhiên, với sự tươi mát của cuộc sống ở Phi Châu, giới trẻ tại đây đầy nhiệt huyết và hy vọng, đầy tinh thần hài hước vui tươi. Điều này chứng tỏ rằng tại đây có một kho dự trữ của con người, vẫn còn một sự tươi mát về cảm thức tôn giáo, hy vọng, vẫn còn một cảm thức về sự tài siêu hình, thực tài về sự toàn diện của Thiên Chúa. Tại đây không có sự thu hẹp vào thái độ thực nghiệm, thu hẹp cuộc sống chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên khô cằn và cả niềm hy vọng nữa. Vì thế, tôi muốn nói ở đây có một chủ thuyết nhân bản tươi mát, nơi tâm hồn trẻ của Phi Châu. Mặc dù có những vấn đề hiện tại và tương lai, điều này chứng tỏ rằng ở đây vẫn còn kho dự trữ sự sống và sức sinh động cho tương lai, và chúng ta có thể hy vọng được nơi điều này.
Sau khi vượt qua gần 4.100 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Đức Hồng Y Bernardin Gontin ở Cotonou lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương. Tại đây, Ngài đã được Tổng thống Thomas Yayiboni cùng với Đức Tổng giám mục Antoine Gagné, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Benin, tiếp đón. Hiện diện tại sân bay còn có đông đảo các giám mục và hàng trăm tín hữu, đặc biệt là các trẻ em. Quốc thiệu Vatican và Benin cũng được ban nhạc trỗi lên. Lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Boni nói đến truyền thống bao dung và sự hòa hợp giữa các tôn giáo tại đất nước Benin. Ông cũng ca ngợi sự đóng góp của giáo hội công giáo cho sự phát triển đất nước từ khi các thừa sai đầu tiên đặt chân đến Ouidah cách đây 150 năm. Ông cũng nhắc đến người cha của dân tộc Benin, Đức Hồng Y Bernardin Gontin, mặc dù là vị lãnh đạo cao cấp của tòa thánh, nhưng người rất khiêm tốn và có tinh thần phục vụ cao độ. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên, Ngài nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng nồng nhiệt. Ngài cũng bày tỏ lòng quý mến đối với Phi Châu và đất nước Benin, đồng thời cho biết ba lý do cuộc viếng thăm của Ngài tại đây. Trước tiên, vì lời mời thân ái của Tổng thống và Hội đồng Giám mục nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Benin và Tòa Thánh, cũng như kỷ niệm 150 năm truyền giảng tin mừng. Lý do thứ hai là để công bố tông huấn Africae Munus, nghĩa vụ của Phi Châu, hậu thượng hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha nói, những suy tư trong tông huấn này sẽ hướng dẫn hoạt động mục vụ của nhiều cộng đoàn Kitô trong những năm tới đây. Văn kiện này có thể được nảy mầm, lớn lên và mang lại hoa trái, khi thì 100, khi thì 60, lúc thì 30, như Đức Chúa Giêsu Kitô đã nói. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến lý do thứ ba, vừa có tính chất cá nhân, vừa có tính chất tình cảm, đó là tình bạn và lòng quý mến của Ngài đối với Đức Hồng Y Bernardin Gontin, người con của đất nước này. Trong nhiều năm trời, cả hai chúng tôi đã làm việc, mỗi người theo thẩm quyền của mình, phục vụ trong cùng một vườn nho. Chúng tôi đã hết sức phụ giúp vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, thi hành sứ vụ Phêrô của người. Chúng tôi đã có rất nhiều dịp gặp gỡ nhau, thảo luận sâu rộng và cầu nguyện chung. Đức Hồng Y Gontin đã được nhiều người quý mến. Vì thế, tôi thấy thật là điều chính đáng khi đến quê hương của Đức Cố Hồng Y, cầu nguyện tại mộ của người và cảm ơn nước Benin đã cống hiến cho giáo hội người con trỗi vượt như vậy.
Cùng trong diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Benin, vốn là nước có nhiều truyền thống kỳ cựu và cao quý, đang tiếp xúc với thời đại tân tiến ngày nay, và Ngài ghi nhận rằng.
La modernité ne doit pas faire peur, mais ne peut se construire sur l'oubli du passé. Elle doit être accompagnée avec prudence pour le bien de tous, en évitant les écueils qui existent sur le continent africain et ailleurs. Par exemple, la soumission inconditionnelle.
Sự tân tiến không được làm chúng ta sợ hãi, nhưng nó cũng không thể được xây dựng trên sự quên lãng quá khứ. Sự tân tiến phải được tháp tùng một cách khôn ngoan để mưu ích cho tất cả mọi người, tránh những nguy cơ đang có tại Phi Châu và nơi khác. Ví dụ, tùng phục một cách vô điều kiện những luật lệ thị trường hoặc tài chánh, chủ nghĩa quốc gia hoặc bộ tộc thái quá và không mang lại ích lợi nào. Các chủ nghĩa này có thể tạo ra những vụ giết người. Cần tránh chính trị hóa tột độ những căng thẳng giữa các tôn giáo, gây hại cho công ích hoặc làm băng hoại các giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý, đạo đức và tôn giáo. Tiến trình đi tới sự tân tiến phải được hướng dẫn bằng những tiêu chuẩn chắc chắn, dựa trên các đức tính đã được nhìn nhận. Những nhân đức và khẩu hiệu quốc gia của anh chị em đã liệt kê và cả những đức tính ăn rễ nơi phẩm giá con người, sự cao cả của gia đình và tôn trọng sự sống, tất cả các giá trị ấy đều nhắm đến ích chung, là điều duy nhất phải trội vượt lên, và phải là mối quan tâm chính của mọi vị hữu trách. Thiên Chúa tín nhiệm nơi con người và người mong muốn điều tốt lành cho con người. Chính chúng ta có nghĩa vụ phải thành thực đáp lại sự tín nhiệm ấy của Chúa. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đóng góp phần đặc thù của mình qua sự hiện diện, cầu nguyện và các hoạt động từ thiện bác ái đa diện, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Giáo hội muốn trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình. Giáo hội muốn tỏ ra gần gũi những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, những người đang tìm kiếm Thiên Chúa. Giáo hội muốn giúp hiểu rằng, Thiên Chúa không phải là điều không hề hiện hữu hoặc vô ích như người ta tìm cách tuyên truyền. Trái lại, Chúa là người bạn của con người. Chính trong tinh thần thân hữu và huynh đệ ấy mà tôi đến đất nước của anh chị em.
Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha là phần giới thiệu các quan khách và cả các giám mục lên Đức Thánh Cha và Tổng thống. Ngài cũng tiến đến các đoàn tín hữu, trong đó có đông đảo các phụ nữ mặc y phục cổ truyền, đầu quấn khăn màu xanh, đỏ, vàng, màu cờ của Benin, để chào thăm trong bầu không khí rất tưng bừng giữa tiếng trống, tiếng kèn và tiếng ca của mọi người. Rời phi trường, Đức Thánh Cha đã về nhà thờ chính tòa Cotonou để kính viếng. Đây là con tim của Tổng giáo phận Cotonou với hơn 680.000 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2.200.000 dân cư, tương đương với 31% dân số. Các tín hữu thuộc 53 giáo xứ và được hơn 250 linh mục triều và dòng săn sóc. Ơn gọi ở đây phong phú với 200 đại chúng sinh, 175 tu huynh và 460 nữ tu. Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính để đi 12 cây số từ phi trường về nhà thờ chính tòa, vì dọc đường có đông đảo tín hữu đứng hai bên chào đón, nhất là khi ngài tiến vào trung tâm thành phố. Nhà thờ chính tòa Cotonou dâng kính Đức Mẹ Từ Bi được kiến thiết hồi năm 1901 và có thể chứa được 800 người. Đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã được cha sở tiếp đón và hướng dẫn vào bên trong. Ngài kính viếng Bình Thánh Chúa và mộ của hai vị tiền nhiệm của vị giám mục đương kim, đó là Đức Cha Isidore de Souza qua đời năm 1999 và Đức Cha Christophe Adimu qua đời năm 1990. Hiện diện trong thánh đường lúc đó cũng có tất cả các giám mục thuộc 10 giáo phận toàn nước Benin cùng với các giám mục khách và hàng trăm tín hữu, đặc biệt là Tổng thống Thomas Yayi Boni. Ca đoàn và mọi người hát kinh tạ ơn để cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây.
Ngỏ lời với mọi người sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục giáo phận Cotonou, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì hai đức cố tổng giám mục của giáo phận Cotonou là người thờ tài ba trong vườn nho của Chúa, là những vị chủ chăn nhiệt thành và đầy lòng bác ái. Hai vị đã xả thân phục vụ tin mừng và dân Chúa, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Tất cả anh chị em đều biết rằng Đức Cha De Souza là một người bạn của chân lý và đã giữ một vai trò quyết định trong việc đưa đất nước Benin tiến đến nền dân chủ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Ngài nói, lịch sự cứu độ với tột đỉnh là sự nhập thể của Chúa Giêsu và được viên mãn trong mầu nhiệm phục sinh, là một mặc khải sáng ngời về lòng từ bi của Thiên Chúa. Nơi Chúa Con, Thiên Chúa Cha từ bi trở nên hữu hình. Ngài là đấng luôn trung tín với tình phụ tử, cúi mình trên người con hoang đàn về trên mọi lầm than của con người, nhất là trên mọi lầm than về luân lý trên tội lỗi. Lòng từ bi Chúa không phải chỉ hệ tài sự tha thứ tội lỗi chúng ta, nhưng còn hệ tài sự kiện. Thiên Chúa là Cha chúng ta, dẫn đưa chúng ta trên con đường sự thật và ánh sáng, vì Ngài không muốn chúng ta phải hư mất, dù rằng trong tiến trình nhiều khi không phải là không có đau khổ, sầu muộn hay sợ hãi từ phía chúng ta. Hai khía cạnh vừa nói về lòng từ bi Chúa cho thấy Thiên Chúa trung tín dường nào với giao ước đã ký kết với mọi Kitô hữu trong phép rửa tội.
Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh lòng từ bi của Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã cảm nghiệm cao độ mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ đã thốt lên trong bài ca Magnificat, lòng từ bi Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia trên những kẻ kính sợ Chúa. Đức Thánh Cha nói, qua lời thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Thiên Chúa, mẹ đã góp phần vào việc biểu lộ tình yêu của Chúa nơi loài người. Theo nghĩa đó, người là mẹ từ bi nhờ sự tham dự vào sứ mạng của Chúa Con. Mẹ đã được đặc ân có thể cứu giúp chúng ta mọi nơi và mọi thời. Qua sự liên tục chuyển cầu, mẹ tiếp tục xin cho chúng ta những hồng ân bảo đảm ân cứu độ đời đời. Tình mẫu tử của mẹ làm cho mẹ quan tâm đến những người em của Chúa Con chưa hoàn tất cuộc lữ hành hoặc những người đang gặp nguy hiểm và thử thách cho đến khi họ đạt tới quê hương hạnh phúc. Dưới sự che chở từ bi của mẹ, những tâm hồn sầu khổ được lành mạnh, những cạm bẫy của ma quỷ bị phá vỡ và những người thù địch hòa giải với nhau. Nơi mẹ Maria không những chúng ta có một gương mẫu hoàn hảo, nhưng còn được trợ giúp để hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta. Mẹ từ bi là vị hướng đạo chắc chắn cho các môn đệ của Chúa Con muốn phục vụ công lý, hòa giải và hòa bình. Trong sự đơn sơ và với con tim của mẹ hiền, người chỉ cho chúng ta ánh sáng và sự thật duy nhất là con của mẹ, Chúa Giêsu Kitô, dẫn nhân loại đến sự viên mãn trong Chúa Cha. Chúng ta đừng sợ tín thác kêu cầu đấng không ngừng trao ban ân phúc của Chúa cho các con cái của mẹ. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ ngắn của Ngài với lời kinh dâng lên mẹ từ bi, xin mẹ hướng dẫn chúng ta trên con đường thánh thiện, cho những khát vọng cao thượng của người trẻ Phi Châu được đáp ứng, cho những tâm hồn khao khát công lý, hòa bình và hòa giải được mãn nguyện, cũng như cho niềm hy vọng của các trẻ em nạn nhân của nạn đói và chiến tranh được đáp lại.
Cuộc viếng thăm tại nhà thờ Chánh tòa Đức Mẹ Từ bi Cotonou kết thúc với kinh lạy Cha, kinh lạy Nữ Vương và phép lành của Đức Thánh Cha, rồi Ngài về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 6 cây số. Ngôi nhà này đã được Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt xúc tiến việc xây cất khi làm vị xử lý thường vụ rồi làm sứ thần tòa thánh tại đây như nhiệm sở đầu tiên từ tháng Giêng năm 2003 đến tháng 8 năm 2005. Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay 19 tháng 11 là ngày bận rộn nhất trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin với 7 sinh hoạt khác nhau. Ban sáng, Ngài gặp chính phủ, đại diện các tổ chức của nhà nước, ngoại giao đoàn và đại diện các tôn giáo lớn ở Benin tại phủ tổng thống, chỉ cách tòa sứ thần 3 cây số. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn gặp riêng Tổng thống và chào thăm gia đình ông trước khi đến thị trấn Oudat, cách Cotonou 40 cây số để viếng thăm Đại chủng viện Thánh Gall và mộ Đức Cố Hồng Y Gantin. Đây là cơ sở đào tạo linh mục kỳ cựu nhất ở miền Tây Phi Châu và hiện có 147 đài chủng sinh người Benin và Togo đang thụ huấn tại đây. Tại nhà nguyện chủng viện, vào lúc 11 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 60 người gồm các linh mục và tu sĩ cao niên, các bệnh nhân và một nhóm nhỏ các bệnh nhân phong cùi. Cuối cuộc gặp gỡ, vị chủ tịch tổ chức Đức Hồng Y Bernardin Gantin được hai giám mục thành viên tháp tùng sẽ trao tặng Đức Thánh Cha một bản nội quy của tổ chức này. Tiếp đến, Ngài tiến ra khuôn viên bên ngoài để gặp hàng trăm linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân tụ tập tại đây. Rời đại chủng viện, vào ban trưa cùng ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Oudat, cách chủng viện 5 cây số và ngài sẽ ký tâm huấn hầu thường hội đồng giám mục phía châu kỳ 2 trước sự hiện diện của các hồng y giám mục thành viên của công nghị giám mục phía châu cũng như của đức tổng giám mục Nikola Eterovic, tổng thư ký thường hội đồng giám mục và 800 tín hữu được vào thánh đường. Trở lại thủ đô Cotonou vào ban chiều, Đức Thánh Cha thăm trung tâm hòa bình và hy vọng của các nữ tu thời sai bác ái ở giáo xứ Thánh Rita và gặp gỡ các trẻ em tại đây. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ 14 giám mục Benin và dùng bữa với các vị tại tòa sứ thần tòa thánh tại Cotonou. Vị sứ thần hiện nay là Đức Tổng giám mục Michael Augusta Blumen, người Mỹ thuộc dòng Ngôi Lời, và nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người Lưu động.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ nhất Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cộng hòa Benin. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải, còn dê đứng bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Người ta không lạ khi Chúa là vua, vì Ngài còn xứng đáng hơn thế. Nhưng người ta lạ khi bắt gặp một vị vua đồng hóa mình với những người bé mọn nhất. Thực ra Chúa không ngại đồng hóa mình với bất kỳ ai, vì mọi người đều là con của Ngài, và mỗi người là một tác phẩm có một không hai của Ngài. Nhưng Ngài đồng hóa mình với những người bé mọn, vì Chúa không muốn có một ai bị bỏ quên. Những ngôi sao, những người quyền thế, những nhà giàu có đều được nhiều người nhớ đến và mong được trở nên như thế. Trong khi những người nghèo khổ và bé mọn thì cần được chính đấng tạo hóa của mình cất nhắc lên. với tấm lòng của một người cha, Thiên Chúa muốn con cái mình đừng đóng khung lại với những lợi ích riêng tư mà quên đi những anh em đồng loại. Mỗi Chúa Nhật hay ngày lễ trọng, các tín hữu đều tuyên xưng niềm tin của mình về việc trông chờ ngày Chúa lại đến. Vì thế, việc Chúa lại đến như một vị vua công bình không phải là một biến cố bất khả kháng mà con người đành chấp nhận, nhưng là một điều đáng mong đợi của những ai bước theo Người. Bởi vì, trước khi Chúa lại đến như một vị vua, thì Ngài đã là vua của họ ngay từ bây giờ rồi. Ngày ấy, những gì họ chờ mong, họ sẽ được thỏa lòng. Giáo hội mừng kính lễ Chúa Kitô là vua, kết thúc một năm phụng vụ, để nhắc nhớ con cái mình về vai trò của Chúa Kitô trong đời sống giáo hội và trong cả cuộc sống riêng tư của mỗi người. Đôi khi những lo toan cuộc sống lại tình cờ hay hữu ý đẩy Chúa về thứ hạng rốt hết trong những ưu tiên của chúng ta. Và tiêu chuẩn để biết được Chúa đang ở thứ hạng nào, đó là tình yêu. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau. Với tình yêu này, chúng ta sẽ sẵn sàng chờ phán quyết của Chúa khi Ngài tách biệt kẻ lành người dữ, như mục tử tách biệt chiên với dê. Lạy Chúa Giêsu, vua vũ trụ, xin Ngài đến và làm chủ lòng chúng con, để làm cho con tim chúng con biết rung động và lòng chúng con biết thổn thức trước những anh chị em đồng loại của chúng con, để chúng con xây dựng thế giới này trở thành thế giới của Thiên Chúa và thành nơi ở xứng đáng của tất cả mọi con người.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các dân tộc trên trái đất lớn lên trong hòa hợp hòa bình qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Trong các tháng qua, tình hình thế giới liên tục căng thẳng với các cuộc xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ của người dân các nước Ả Rập Bắc Phi và vùng Trung Đông. Người dân nổi dậy phản đối lật đổ chính sách cai trị độc tài bất công của nhà nước. Đây đang là trường hợp của Syria và Yemen. Tại vài nước Tây Âu như Hy Lạp, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Italia, dân chúng cũng xuống đường hay cắm lều biểu tình, phản đối tình trạng sống khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế gây ra. Trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn tại một vài nước Phi Châu như Somalia, Sudan, Kenya, và các xung khắc bạo lực khủng bố khiến cho nhiều người thiệt mạng như bên Nigeria. Thêm vào đó là cảnh lời qua tiếng lại giữa vài nước có vũ khí hạt nhân với Iran, đang nhất quyết chế tạo vũ khí nguyên tử. Tất cả khiến cho tình hình thế giới như một lò thuốc nổ. Riêng tại Việt Nam thì nhà nước Cộng sản vẫn ngang nhiên tiếp tục ăn cướp đất đai của các giáo hội, các dòng tu và của dân chúng. Điển hình là đêm ngày 16 tháng 11 vừa qua, tà quyền Hà Nội đã huy động 600 công an cảnh sát tới ăn cướp và thi công trên đất của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, khiến cho sáng hôm qua, các linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã phải biểu tình phản đối. Chính các bất công, các cung cách hành xử tàn ác và vô luân của giới lãnh đạo độc tài, không tôn trọng các hiến pháp quốc gia và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, khiến cho hòa bình và hòa hợp xã hội bị đe dọa trầm trọng khắp nơi trên thế giới. Và đây đã là lý do giải thích tại sao trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta tha thiết cầu xin cho các dân tộc trên trái đất lớn lên trong hòa hợp hòa bình qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2007 tựa đề Bản Vị Con Người, Trái Tim Của Hòa Bình, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái khẳng định phẩm giá cao trọng của con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người không phải là một đồ vật, nhưng là một bản vị có khả năng tự hiểu biết, tự chiếm hữu, tự hiến dâng một cách tự do và bước vào trong sự hiệp thông với các người khác. Chính vì thế con người có nhiệm vụ trưởng thành trong khả năng yêu thương và làm cho thế giới này tiến bộ bằng cách canh tân nó trong công lý và hòa bình. Hòa bình là một ơn và là một bổn phận. Các cá nhân và các dân tộc có khả năng liên lỉ dấn thân sống bên nhau và dệt các tương quan công bằng và liên đới. Hòa bình là một bổn phận đòi buộc mỗi người phải trả lời phù hợp với chương trình của Thiên Chúa được khắc ghi trong con tim và lương tâm sâu thẳm của từng người. Chính vì thế mọi người đều có bổn phận tôn trọng phẩm giá của người khác, phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa tạo hóa. Vì thế, người được hưởng một quyền bính chính trị, kỹ thuật, kinh tế lớn hơn không thể lạm dụng nó để vi phạm các quyền của các người kém may mắn hơn. Hòa bình được xây dựng trên việc tôn trọng các quyền của tất cả mọi người. Vì ý thức được điều đó, giáo hội dấn thân bảo vệ các quyền căn bản của mọi người. Giáo hội đặc biệt đòi hỏi tôn trọng quyền sống và quyền tự do tôn giáo của từng người là các quyền bẩm sinh tùy thuộc Thiên Chúa. Vì thế phải tố cáo tất cả các vi phạm quyền sống trong xã hội. Ngoài các nạn nhân của các xung đột vũ trang, của nạn khủng bố và nhiều hình thức bạo lực khác, còn có các người chết thinh lặng do nạn đói, nạn phá thai, thử nghiệm trên các phôi thai người và trợ tử gây ra. Tất cả đều là mưu sát hòa bình. Phá thai và thử nghiệm trên phôi thai người là trực tiếp khước từ việc tiếp đón thai nhân, là thái độ không thể thiếu giúp thiết lập các tương quan hòa bình lâu bền. Liên quan tới tự do tôn giáo, có một triệu chứng gây lo âu cho thấy thiếu hòa bình trên thế giới. Đó là các khó khăn mà Kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác gặp phải trong việc tự do tuyên xưng các xác tín tôn giáo của họ. Riêng đối với các tín hữu Kitô, phải đau đớn ghi nhận rằng trong vài quốc gia, họ không chỉ bị ngăn cản, mà còn bị bách hại nữa. Và mới đây người ta đã có thể ghi nhận các bạo lực ghê tởm chống lại các Kitô hữu. Có các chính quyền áp đặt một tôn giáo duy nhất cho tất cả mọi người, trong khi có các chính quyền khác thờ ơ, không bách hại một cách tàn bạo, nhưng dưỡng nuôi sự chế nhạo các tôn giáo một cách có hệ thống trên bình diện văn hóa. Trong tất cả mọi trường hợp, một quyền căn bản của con người đã không được tôn trọng, và việc không tôn trọng đó gây ra các âm hưởng nghiêm trọng đối với sự sống chung hòa bình. Ngoài ra, nguồn gốc của nhiều căng thẳng đe dọa hòa bình là các bất công chồng chất vẫn tồn tại trên thế giới, trong đó có các bất bình đẳng liên quan tới việc có lương thực, nước uống, nhà ở và y tế, cũng như các bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong việc thực thi các quyền căn bản của con người. Cho đến nay, điều kiện sống của nữ giới đã không được chú ý đủ. Họ bị kỳ thị, khai thác bóc lột, khinh rẻ và đối xử như đồ vật. Tất cả đều là các yếu tố xúc phạm nặng nề tới phẩm giá con người và gây bất ổn cho trật tự xã hội, cũng như làm tổn thương hòa bình và hòa hợp. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 12 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc trên trái đất lớn lên trong hòa hợp hòa bình qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Cách riêng cầu cho nhà nước Cộng sản Việt Nam biết bỏ đường tà vậy, hành xử như một nhà nước pháp quyền, nghiêm chỉnh thực thi hiến pháp quốc gia và tôn trọng các quyền con người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
yêu cầu đến đây.